những cái mệnh lệnh từ nơi Chúa được, vì cái chúng ta thiếu sứ điệp, thiếu cái sự sống từ nơi Đức Chúa Trời qua lời của Đức Chúa Trời. Nhưng quý vị xin tập một cái thói quen là quyển Kinh Thánh luôn luôn ở trên tay, bỏ vào trong giỏ. Có nhiều người đọc Kinh Thánh qua phone đó, nhưng mà tôi thì tôi dầu có Kinh Thánh ở trong phone với tôi vẫn luôn có quyển Kinh Thánh riêng, để chi, để khi tôi ghi chú, nhiều khi chú phán với tôi, chú bày tỏ cho tôi điều gì thì tôi ghi chú trực tiếp vào trong Kinh Thánh. Nhiều khi mình không có cuốn sổ ở đó, hoặc là mình để quên cuốn sổ ở nhà, mình có thể mình quên, không bao giờ mình quên quyển Kinh Thánh. Cho nên ta ai nấy đều có lời của Đức Chúa Trời. Đi ra trận mà không có gươm sao đánh đó, cho nên lời Chúa là gươm mà, để cho mình đánh, mà mình không có gươm đem theo thì nó đánh mình chạy là đúng rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có gươm để chúng ta được đắc thắng mỗi ngày. Quý vị biết có một cái cô kia, cô đọc Kinh Thánh á, là cô diễn tả giống như là cô ăn một cái vật thực gì là ngon lắm á, cô nhai tới nhai lui, cô giống như là hưởng thụ lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa mặc khải cho cô rất là nhiều điều. Và xin Chúa cho chúng ta có cái tâm tình như vậy. Nhiều khi tôi đọc những câu Kinh Thánh, tôi đọc tới, đọc lui, có khi tôi đọc 20 lần cái câu Kinh Thánh đó, để làm chi, để tôi muốn Chúa muốn nói cái gì qua cái câu Kinh Thánh đó. Tôi thích đọc lời Chúa, và tôi nói xin Chúa giúp con có một cái thói quen là thích đọc lời của Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa giúp cho quý vị. Mà khi quý vị không tin, quý vị thử đi, quý vị đọc Kinh Thánh đi, quý vị sẽ thấy quý vị tăng trưởng rất là nhanh. Vì có ăn thì mới lớn chứ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chịu khó đọc lời Chúa nha. Đừng có vì tôi, mà vì chính mình, vì cớ cái mối quan hệ của mình với Chúa đó. Hồi tối nay chúng ta sẽ học về cái bài Chúa Giê-xu ngày viếng thành Jerusalem, và sau đó thì Chúa dọn đền thờ của Chúa. Dạ, Luca đoạn 19 câu 41 đến 48, Ma-thi-ơ đoạn 21 từ câu 12 đến câu 17. Câu gốc hôm nay chúng ta học đó là: anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em. Chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Chúng ta có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Bây giờ chúng ta coi cái cách của Chúa Giê-xu khi Ngài vào trong đền thờ Jerusalem thì Ngài đã làm gì. Và ở trong chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 trước, để chúng ta coi sơ về nguyên cái đoạn á, thì nói về là Chúa Giê-xu vào trong đền thờ Jerusalem. Và tôi đọc qua trong Luca đoạn 19 thì có nói, tôi dùng sơ cái hình ảnh để cho quý vị có thể đi thấy được Chúa Giê-xu ngày vào trong đền thờ. Tôi đọc tuần tự nha, từ Ma-thi-ơ, Mác, Luca, Giăng để cho quý vị dễ hiểu. Tại vì tôi yêu cầu quý vị đọc 4 phân đoạn. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21, Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, đuổi hết thảy kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng: có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Bây giờ những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ thì Ngài chữa cho họ được lành. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe các con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hosanna, con vua David, thì họ tức giận và nói rằng: thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: có. Vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú hay sao? Đoạn Ngài bỏ họ đi ra khỏi thành mà đến làng Bethany và nghỉ đêm tại đó. Là trong Ma-thi-ơ đoạn 21 từ câu số 12 cho đến câu số 17. Bây giờ Mác, chúng ta sẽ so sánh những cái phân đoạn mỗi người ghi lại một cách khác nhau. Bây giờ ở trong Mác đoạn 11 câu 15, ở trong Mác đoạn 11 câu 11, Đức Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt nhìn xem mọi sự chung quanh thì trời đã tối. Ngài bèn ra đặng đi tới làng Bethany với 12 sứ đồ. Sáng ngày khi đã lìa làng Bethany rồi thì Ngài đói. Là tôi đi qua khúc đó đi ha. Và đoạn câu 15, đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn của những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngày cấm, quý vị nhớ câu này nha, câu 16, Ngày cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt ngài, vì họ sợ ngài. Tất cả đoàn dân cảm động về sự dạy dỗ của ngài lắm. Đó, đó là quà mát như Luca nè. Luca, tôi xin phép đọc từ câu 41, Luca đoạn 19 từ câu 41. Khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành, thấy thì khóc về thành mà phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày sẽ đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Quý vị nghe kỹ câu này nha. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Quý vị nhớ cái câu đó. Câu 45, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra. Ngài phán rằng: có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một hang trộm cướp. Hằng ngày ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết ngài, nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe ngài nói. Đó là Luca. Bây giờ dân đoạn 2 câu 13. Lễ vượt qua của dân Giuđa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, ngài thấy có những người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bệnh một cái roi bằng dây và đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng: sự sốt sáng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Các người Giuđa cất tiếng thưa cùng ngài rằng: thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giuđa nói: người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì dựng lại trong 3 ngày. Nhưng ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi ngài được từ cái chết sống lại, môn đồ gẫm lời đó và nói ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Giêsu phán. Đương lúc ngài ở thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ ngài làm thì tin danh ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ, vì ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi ngài tự thấu hiểu mọi điều trong lòng chúng ta. Đó là 4 phân đoạn Kinh Thánh đều ghi lại về cái sự dọn đền thờ của Đức Chúa Giêsu. Và đây tôi muốn đi một chút xíu vào cái chỗ Luca. Khi Đức Chúa Giêsu, trước khi ngài bị đóng đinh lên thập tự giá, thì Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, và cái lời này nó ứng nghiệm tiên tri của Jeremy và tiên tri của Esai nói trước khi Đức Chúa Giêsu sinh ra, ở trong Esai đoạn 56 câu 7 và Jeremy đoạn 7 câu 11 nói về điều đó. Chút nữa chúng ta sẽ đọc câu đó. Đức Chúa Giêsu ngài đến, và ngài đến bởi một con lừa, và ngài cởi con lừa và ngài vào. Cái ý nghĩa của con lừa đó là khi ngài đến có lời tiên tri rằng ngài cởi lừa là vua của sự bình an, ngài đem có sự bình an, cho nên ngài khóc về Jerusalem, ngài nói: ước gì ngươi biết được sự bình an dành cho mày. Đó, cho nên Chúa đem sự bình an đến cho họ. Nhưng mà ở ngoài thành á, quý vị sẽ thấy cái điều xảy ra ở đây. Ở ngoài thành á thì dân chúng coi như là ngợi khen Hosanna, ngợi khen Chúa, tôn cao Chúa. Cái chữ Hosanna đó, cái ý của nó trong tiếng của Hebrew nó gọi là Hosanna. Đó, theo tiếng của Hebrew có nghĩa là xin hãy cứu chúng tôi bây giờ, hay là xin hãy giải cứu chúng tôi bây giờ. Đó là ý nghĩa của Hosanna. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì dịch là ngợi khen Chúa trên nơi rất cao. Và khi mà ở ngoài thành á, thì đoàn dân tung hô Chúa, nghĩa là rải lá kè, rồi rải trải áo mình trên đường để đưa Chúa vào trong đền thờ chúc tụng Ngài. Đã, và khi Ngài vào đó, Elia tôi nói là chúng ta chỉ là những con lừa để đưa Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Cho nên quý vị, chúng ta đừng tìm kiếm cái sự ngợi khen từ nơi con người, vì cớ chúng ta chỉ là những người để cho Chúa được ngợi khen. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta đừng kiếm cách cho người ta ngợi khen mình. Chúng ta không là cái gì cả. Chúng ta chỉ là đáng là những con lừa hay là những người đáng đi địa ngục mà thôi. Nhưng mà Chúa cứu chúng ta bởi huyết của Ngài. Chúa yêu thương chúng ta, cho nên ngày hôm nay nếu chúng ta có làm được điều gì đó cho Chúa thì hãy để cho Ngài được vinh hiển. Đừng bao giờ dành sự vinh hiển của Ngài đó. Khi người nào mà dành sự vinh hiển của Ngài là một điều cực kỳ nguy hiểm, vì Ngài không nhường sự vinh hiển của Ngài cho bất cứ người nào. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cách để cho Ngài đáng được vinh hiển, Ngài đáng được ngợi khen. Đến đời đời chúng ta chỉ là những người được Chúa thương xót, được Chúa sử dụng, thì chúng ta có cớ để cảm tạ ơn Ngài vì ơn điển của Ngài đã ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Tôi kể cho quý vị một câu chuyện. Có một con voi và một con chuột, nó đi ngang qua một cái cầu. Và khi cái cầu nó rất là rung rinh vì cớ con voi nó to quá. Và khi đi ngang qua cái cầu rồi, con chuột nó nói như nè: chúng ta đi ngang qua cái cầu làm cái cầu rung rinh. Nhưng mà quý vị có nghĩ con chuột nó làm cho cái cầu rung rinh không? Nó đâu có ảnh hưởng gì đâu, nó chỉ có tí teo à. Nhưng mà con voi á, nó đi ngang qua cái cầu nó rung rinh. Cho nên tất cả những gì Chúa làm là của Chúa. Chúng ta chỉ cảm ơn Chúa là Ngài sử dụng chúng ta mà thôi, mà Ngài đáng được vinh hiển. Và khi mà Đức Chúa Giêsu ngồi vào thành Jerusalem á, chúng ta thấy cái tâm tình của Chúa. Ngài khóc khi Ngài vào thành Jerusalem. Ở ngoài thì hoan hô Ngài, nhưng mà bên trong thì không có hoan nghênh Ngài. Những thầy tế lễ và những thầy thông giáo, những người tôn trưởng, những người có quyền hành ở trong thành Jerusalem á, luôn luôn kiếm cách để bắt bớ Ngài, kiếm cách để giết Ngài. Đó. Cho nên khi Ngài vào thành Jerusalem, Ngài khóc cho thành Jerusalem. Quý vị ơi, bây giờ ở bên ngoài đó, những người ta không có tin Chúa đó, nhưng mà người ta vẫn biết rằng Chúa sắp trở lại. Người ta thấy có những cái dấu hiệu Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại. Còn chúng ta là những người trong đền thờ, được gọi là trong đền thờ của Chúa, trong nhà của Chúa, là con dân của Chúa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta lại không ý thức những điều đó, giống như những người bên ngoài. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta. Và hơn nữa, quý vị thấy nhiều khi trong hội thánh, trong con dân của Chúa, nan đề cũng không có kém gì, có khi còn hơn là những người ở ngoài. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này. Quý vị ơi, xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này. Nếu kẻo không thì Chúa Giêsu cũng khóc như khi Ngài vào thành Jerusalem. Chúa nói điều gì? Ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài đem sự bình an. Trong những tuần lễ tới đó, tôi sẽ cậy ơn Chúa để giúp đỡ cho anh em làm sao giữ được sự bình an, nhận được sự bình an mà giữ được sự bình an. Đó. Và để sự bình an của Chúa cai trị trong cuộc đời của chúng ta. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài đến là Ngài đem sự bình an cho chúng ta. Dù cho hoàn cảnh ở bên ngoài như thế nào đi chăng nữa, Chúa Giêsu vẫn là Chúa của sự bình an, và Ngài đang ở trong chúng ta. Chúng ta cho nó mất hay không là quyền của chúng ta, chứ không phải là Chúa muốn, vì Ngài đã ban sẵn cái điều đó cho chúng ta. Khi nào học bài đó tôi sẽ nói kỹ hơn. Cái đây là cái điều Chúa mặc khải cho tôi, và tôi cảm ơn Chúa là tôi kinh nghiệm được những cái điều mà Kinh Thánh nói. Để ước gì xong hiện nay những sự giấu kín, những sự kín giấu nơi mắt mày. Dân Israel, dân Juda không nhận biết Giêsu là cứu Chúa. Ngày hôm nay người ta vẫn còn mong đợi đấng Messiah, có nghĩa là đấng hiện đến. Họ vẫn chờ, họ không biết rằng Chúa Giêsu Ngài đã từng có mặt trên trần gian, Ngài đã đến trên xứ sở của họ, nhưng mà họ từ chối Chúa cho nên họ không nhận ra. Và Chúa nói mà là vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bên. Chúa nói tiên tri trước khi thành Jerusalem bị phá vỡ. Và khi mà có một tên người tinh tướng tên là tiếng Anh nó gọi là Titus, tiếng Anh của tiếng Việt gọi là giống như là T Titus gì tôi không biết gọi tiếng như thế nào. Thì khi mà cái người này vào và đánh chiếm Jerusalem thì y như cái lời tiên tri này, tôi đọc luôn câu 44, họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Khi quân thù đến vây Jerusalem và sau đó có một tên lính nó tình cờ nó làm rớt hay làm ngã cái một cái bó đuốc, thì cái đền thờ đã bị cháy. Thì trong đền thờ nó hợp cỏng vàng rất là nhiều, thì bắt đầu vàng nó chảy ra. Và vì cớ để lấy vàng cho nên những tên lính, những kẻ thù đó họ tắt đá ra để cho họ lấy được những cái vàng ở trong đó. Cho nên đúng như lời Chúa nói là không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá nào. Quý vị ơi, đây là kỳ của Chúa muốn thăm viếng chúng ta, kỳ của Chúa muốn thay đổi chúng ta, kỳ của Chúa muốn làm cho chúng ta để sẵn sàng chờ đợi vua vinh hiển của chúng ta trở lại. Chúa Giêsu trở lại rất là gần, nhưng mà nhiều khi chúng ta không còn thời gian nghĩ đến Ngài, vì chúng ta nghĩ đến nan đề, chúng ta nghĩ đến những cái vật chất, chúng ta nghĩ đến những cái điều khác hơn là Chúa của chúng ta. Và ở đây Chúa cảnh báo cho Jerusalem rằng đây là kỳ thuận tiện, đây là kỳ cứu rỗi, đây là kỳ mà ta đến để ta đem sự bình an. Và khi mà họ không nhận biết được điều đó và họ đánh mất một cái cơ hội quý báu mà Chúa dành cho họ, vì Chúa Giêsu đã thật sự đến để thăm viếng dân sự của Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người nói là Chúa ơi, xin Chúa thăm viếng con, cầu nguyện cho em đi để em được Chúa thăm viếng, cầu nguyện cho tôi để được Chúa thăm viếng. Nhưng mà sau đó khi mà cầu nguyện cho họ xong rồi, họ lại trở về, họ ôm những cái nan đề của họ tiếp lại, họ ôm những cái gì mà trước đây Chúa muốn họ bỏ, rồi họ quay trở lại con đường cũ. Cho nên cái kỳ Chúa thăm viếng, hãy nắm lấy cơ hội đó. Và đây là kỳ thuận tiện cho chúng ta, đây là kỳ mà chúng ta còn có cơ hội để nghe được lời của Đức Chúa Trời qua nhiều cách. Quý vị tưởng tượng đi, quý vị ở nhà mà quý vị được học Kinh Thánh. Nhiều khi quý vị đang tắm, quý vị cũng có thể được học Kinh Thánh. Quý vị đang nấu ăn cũng được học Kinh Thánh, vì mang cái phone đi đâu thì quý vị nghe đến đó. Cho nên cứ tạo đủ điều kiện cho chúng ta để chúng ta được thăm viếng, để chúng ta được mạnh mẽ, để chúng ta được giải cứu. Nhưng mà nếu chúng ta không biết nắm được cơ hội thì đó là trách nhiệm thuộc về chúng ta chứ không phải là Chúa. Ngài đã kiếm đủ một cách để Ngài giúp đỡ chúng ta rồi. Và khi mà Đức Chúa Giêsu ngày vào trong đền thờ, ngày vào thành Jerusalem á, thì Ngài ghé vô đền thờ, Ngài thăm. Và ở trong cái câu khác thì nói là ở trong Matthew, để tôi coi Mark, cái câu 11 của Mark á, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem, đến nơi đền thờ đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh thì trời đã tối, Ngài bèn ra đặng đi tới làng Bethany với 12 sứ đồ. Nghĩa là Chúa vào trong thành Jerusalem, sau đó Chúa nhìn những cái điều chung quanh đó, xong rồi Ngài đi ra, và đến ngày hôm sau thì Ngài trở lại và Ngài dọn đền thờ. Thì đây cũng là một cái điều của sự dạy dỗ. Lần thứ nhất Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này rồi, bây giờ chúng ta thấy mọi sự giống như ok ha, Chúa để cho chúng ta muốn làm gì làm đó. Nhưng mà lần thứ hai Chúa trở lại đó, quý vị thấy Chúa làm, Chúa lật đổ hết bàn đổi bạc, tất cả những cái gì ở trong đền thờ Chúa lật đổ hết. Thì lần thứ hai Chúa trở lại, Chúa không còn phải cưỡi lừa nữa, vì cưỡi lừa là nói lên cái sự bình an, nhưng mà cưỡi ngựa nói lên sự phán xét. Lần thứ hai Chúa Giêsu trở lại là đến là một vị vua vinh hiển, một vị vua đến để hủy diệt Satan, một vị vua đến để đem những người thuộc về Chúa vào trong nước đời đời và hủy diệt những kẻ không thuộc về Ngài. Lúc đó không còn cơ hội nữa quý vị, không còn cơ hội nữa. Cho nên đây là cơ hội Chúa ban cho chúng ta. Và khi mà Chúa vào trong đền thờ đó, khi Chúa viếng đền thờ thì chúng ta thấy Chúa thấy nan đề trong đền thờ. Ở trong Giăng đoạn 2 câu 13, tôi lấy mỗi chỗ một ít để tôi bổ sung vào cho cái bài học của chúng ta nó đầy đủ hơn. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi tôi nói trong Giăng, nhiều khi tôi nói trong Luca, nhiều khi tôi nói trong Matthew, tại vì từng người có cái lời ghi nhận lại nó khác nhau. Trong đền thờ Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Đền thờ của Chúa là nơi để thờ phượng. Nhưng mà sau đó những thầy tế lễ đó, họ cho phép, họ nói rằng là phải giống như là có nhiều người thì họ xa lắm, họ đến để họ thờ phượng Chúa thì họ không có mang bò chiên được, thì họ đến họ mua. Nhưng có một cái điều nữa là họ nói là tiền ở ngoài không có thánh, cho nên là phải đổi tiền ở trong đền thờ, riết nó trở thành một cái nơi buôn bán chứ không phải là nơi giúp đỡ. Vì hồi xưa là giống như những cái nơi ở xa quá, họ không thể mang bò chiên lừa được, mang bò chiên bồ câu được, thì họ tới đó họ mua đó, với cái sự giúp đỡ. Nhưng mà từ từ đó, nơi đó không còn là nơi giúp đỡ nữa mà biến thành nơi buôn bán. Và Chúa Giêsu nói là biến thành hang trộm cướp. Họ không còn là để với thuần túy để dâng hiến. Vì lúc đó đó, khi mà mình phạm tội đó, là phải đem chiên hoặc là đem bò tới. Tội lớn đó, thì dâng con bò, tội nhỏ hơn thì dâng con chiên, mà tội nhỏ hơn nữa thì dâng con bồ câu. Có những cái nguyên tắc trong cái sự dâng cái tế lễ đó ở trong Lê Vi Ký đó. Nếu quý vị đọc thì rất là rõ ràng mỗi cái tội khác nhau để dâng hiến một cái gì. Thì khi mà dân sự mỗi lần dân như vậy á, họ phải đến đây để họ đổi, nghĩa là họ phải đổi những con chiên, những con bò, những cái gì đó của trong đền thờ thì mới được dân, chứ còn ở chỗ khác mà đem tới thì không được dân. Nhưng mà đó không phải là điều Chúa ra lệnh cho họ làm đó. Và khi mà Đức Chúa Giêsu vào, Chúa thấy cái nan đề trong đền thờ, nhưng mà các thầy tế lễ thì họ lại không thấy cái nan đề. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu bây giờ Chúa đang đứng trước mặt chúng ta, Chúa nhìn vào trong cuộc đời của chúng ta, Chúa có thấy những nan đề trong cuộc đời chúng ta không quý vị? Có những chỗ mà chúng ta để chứa những cái mà tối hôm nay Chúa muốn quăng nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ học cái cách mà Chúa Giêsu làm khi Chúa dọn đền thờ. Ngài thấy có người buôn bán bò chiên bồ câu và người đó bạc dọn hàng, Ngài bằng bệnh một cái roi. Tôi suy cảm thấy nói tại sao Chúa không dùng tay Chúa lật đổ, hay là Chúa không dùng cây gậy để Chúa đánh họ mà Chúa dùng cái bằng dây. Nghĩa là Chúa bày tỏ cái sự nhân từ của Ngài, mặc dù Ngài là công bình, Ngài rất là nhìn những cái điều đó, Ngài rất là đau đớn, nghĩa là Ngài không thể chấp nhận được, nhưng mà Ngài luôn luôn dùng cái sự nhân từ của Ngài để đối đãi với chúng ta. Nếu không quý vị ơi, không có một người nào được vô thiên đàng hết, nhưng mà Ngài đối đãi chúng ta bằng tình yêu của Ngài, bằng sự nhân từ của Ngài. Cho nên chúng ta cũng hãy đối xử với người khác như vậy. Và quý vị thấy khi mà Chúa vào, Chúa đuổi hết thảy, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa. Nghĩa là lúc đó là một cái sự hỗn loạn. Cái nghĩa là Chúa, người ta giống như người ta làm những cái chỗ để giữ đó. Quý vị có bao giờ đi những cái phe chơi cái chỗ mà giống như là đại hội chợ mà về chiên, bò, những cái đủ thứ, quý vị có bao giờ đến chỗ đó chưa? Tôi đến rồi, nó rất là hôi, mặc dù là họ giữ rất là sạch. Thì quý vị thấy bây giờ khi mà Chúa Giêsu Ngài vào trong đền thờ, Ngài thấy y giống vậy đó. Vì nhiều người đến để dự lễ trong ngày hôm đó lắm, thì người ta chứa biết bao nhiêu là chiên bò để cho nhiều người đến để dâng tế lễ. Cho nên cái nơi đó trở nên hôi thối, nơi đó trở nên giành giật, nơi đó trở nên giống như là cãi lẫy lẫn nhau. Nếu quý vị thấy cái cảnh đó, quý vị thấy thật là khủng khiếp. Thì ngày hôm nay đó, ở trong hội thánh cũng giống như vậy. Quý vị, trong hội thánh đúng ra là cái nơi mà Chúa Giêsu sẽ nói cái ý nghĩa về cái đền thờ. Nhưng mà ngày nay hội thánh của Đức Chúa Trời, vì cớ tôi không biết bằng cách nào, tôi không dám đón xét các đầy tớ Chúa, tôi không dám nói bất cứ điều gì để xúc phạm đến các đầy tớ của Chúa. Nhưng mà khi nhìn tôi đi rất là nhiều nơi, tôi thấy nhiều hội thánh rất là tang thương, rất là tang thương. Người này cãi người kia, chống lại mục sư, chống lại ban lãnh đạo, chống lại những người với nhau, đủ thứ chuyện xảy ra trong hội thánh. Thì bây giờ đó là những cái mà Chúa nhìn vào và Chúa rất là đau lòng cho hội thánh của Chúa. Vì hội thánh của Chúa là Ngài mua bằng huyết của Ngài. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không có để Chúa hướng dẫn chúng ta và giúp chúng ta làm sao để Chúa Giêsu Ngài thanh tẩy đền thờ của chúng ta. Và khi mà muốn cho hội thánh được phước á, mỗi người phải được Chúa thanh tẩy, mỗi người phải được Chúa dọn dẹp, mỗi đường phải được Chúa giải quyết. Và khi mà chúng ta được giải quyết rồi, chúng ta không mang cái năng đề đến cho hội thánh. Quý vị tưởng tượng đây, bây giờ ví dụ như bà Ba ở đây trên dây không có ai, đường dây không có người nào bà Ba ha. Ví dụ như bà A đi, mang theo con bò ngồi bên cạnh, bà B mang theo con chiên ngồi bên cạnh, bà C mang theo cái bàn ngồi bên cạnh, bà D mang cái chuồng bồ câu để bên cạnh. Quý vị tưởng tượng vô một cái buổi nhóm như vậy, quý vị thấy như thế nào? Nhưng mà có nhiều người chúng ta mang những cái năng đề nó còn ghê tởm hơn là những con bò, những con chiên, những con bồ câu trong đời sống của chúng ta. Tôi có cái vườn, Và cứ đến mỗi mà mùa làm vườn á, tôi hay có đem rau hay gì tôi cho hội thánh. Nội cứ cái là tôi cho thôi mà tôi thấy bị phân trí. Khi mà mình muốn giải quyết cái đó cho rồi, nhưng mà mình nhìn ai là người có nhu cầu mình cho mà giải quyết hết cái bệnh tôi mới thấy vui. Cho nên tôi thấy nội cái mình cho mà mình đã chi phối rồi, huống hồ chứ mình ngồi đó mà bắt đầu mình cay đắng người nào, mình bực mình người nào, mình nghĩ đến cách làm ăn, mình nghĩ đến hôm nay về nấu cái gì, chút nữa đi ăn cái gì, chứ nghĩa là đầu của chúng ta suy nghĩ những cái mà không phải thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì đó là những con chiên, những con bò, những cái nó cản trở chúng ta. Thay vì chúng ta đến để thờ phượng Chúa, nhận lấy sự tha thứ, nhận lấy sự giải cứu của Ngài, thì chúng ta lại là những người ngăn trở những buổi nhóm, những buổi sự thờ phượng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa hãy tối hôm nay quý vị có bò, có chiên, có lừa, có cái gì đó, hãy để Chúa lấy ra khỏi cuộc đời chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là thờ phượng Ngài. Mục tiêu của chúng ta đến là tìm kiếm Ngài. Mục tiêu của chúng ta là tôn vinh danh của Ngài. Không có mục tiêu nào khác khi chúng ta đến trên đền thờ của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và ở đây đó, một cái điều rất là hay, Chúa lật đổ bàn đổ bạc. Quý vị thấy ảnh hưởng đến vấn đề tài chánh phải không? Có nhiều người khi Đức Chúa Giêsu ngày đụng vào cuộc đời của người nào đó, muốn thăm viếng một cuộc đời người nào, bắt đầu chúng ta thấy có nhiều cái chuyện xáo trộn nó xảy ra. Đây nè, Chúa làm lật đổ hết. Cho nên những cái gì mà lâu nay nó trong cuộc đời của chúng ta, nếu mà muốn được Chúa thay đổi, hãy để cho Chúa lật đổ ngay trong buổi tối hôm nay. Và nếu quý vị thấy có cái gì mà nó bắt đầu nó xảy ra lung tung á, bình an, cảm ơn Chúa. Bây giờ cái đó là cái mà lâu nay con giữ trong đền thờ của Ngài. Bây giờ Chúa lật đổ, con để cho Chúa lấy nó ra khỏi cuộc đời của con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Đừng bây giờ thấy ngạc nhiên, ủa sao kỳ này nó lại tùm lum thế này nè. Từ ngày mà học cái đường dây này là tôi thấy nó đủ thứ chuyện nó xảy ra hết trơn á. Quý vị lại đổ thừa cho tôi nữa đó. Nhưng mà quý vị không biết rằng đây là ý muốn của Chúa. Ngài muốn lấy nó ra khỏi đền thờ của Ngài. Ngài muốn chính Ngài sẽ hiện diện vào trong cuộc đời của chúng ta và bày tỏ quyền năng dấu kỳ phép lạ của Ngài. Và đây một cái điều khác, ở trong câu 16, Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây. Ở trong Giăng đoạn 2 ha, câu 16, đừng làm cho nhà cha ta thành cho nhà buôn bán. Có những cái Chúa lật đổ, nhưng mà có những cái Chúa biểu mình phải đem nó ra. Có những cái quý vị thấy dễ thương hết, thấy ổn không sao đâu. Nhưng mà đối với Chúa, đó là những cái Chúa ra lệnh cho chúng ta buổi tối hôm nay, phải đem nó ra khỏi đền thờ của Ngài. Và Chúa nhắc cho những người đó biết cái mục đích của đền thờ của Ngài. Ở trong Giăng đoạn 2 câu 16, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Ở trong Ma-thi-ơ, Ngài phán cùng họ rằng có lời chép nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thành ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Ở trong Mác đoạn 11 câu 7, rồi Ngài dạy dỗ chúng rằng há chẳng có lời chép nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân hay sao? Quý vị ơi, nếu quý vị không để cho Chúa dẹp đền thờ của mình, hoặc là quý vị không vâng lời Chúa để quăng những cái mà lâu nay mình giữ khỏi đền thờ, thì cái nhà đó đã mất đi mục tiêu mà Chúa muốn. Chúa cứu chuộc thân thể của chúng ta. Và trong cái câu gốc tôi đề là anh em hát chẳng biết là thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở, Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Và Ngài chuộc chúng ta để ghi, để ca ngợi Ngài. Ngài chuộc chúng ta để chi? Để cái nhà chúng ta trở thành nhà cầu nguyện. Cái nhà của chúng ta sẽ trở nên nhà cầu nguyện cho muôn dân. Quý vị ơi, cái nan đề quý vị không giải quyết được, còn đâu hơi sức đâu mà nghĩ đến người khác mà cầu thay quý vị. Cho nên Chúa phải để cho Chúa ơi, bây giờ con muốn đi theo mục đích của Ngài. Ngài đã cứu chuộc con để làm nhà của con thành nhà cầu nguyện. Nhà của con là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Quý vị biết có những lúc Chúa, nhiều khi trong giấc chiêm bao của tôi, khi mà tự nhiên tôi không hề biết cái người đó, nhưng mà trong một cái giấc mơ tôi thấy là tôi ngồi dậy tôi cầu nguyện liền. Tôi cầu nguyện cho cái người mà tôi chưa hề biết, vì biết đâu trong cái thời điểm đó họ đang cần cái sự giúp đỡ của người khác. Và quý vị biết khi mà mình sẵn sàng, tôi nói, tôi không phải để tôi khoe đâu quý vị, mà tôi nói để cho quý vị thấy rồi Chúa làm cho tôi, Chúa cũng có thể làm cho quý vị hơn như vậy nữa. Có một lần kia vào khoảng 1-2 giờ sáng, tôi nằm ngủ, tự nhiên tôi đau ngay cái bụng dưới. Tôi ngồi dậy tôi cầu nguyện. Và tôi sực nhớ ra rằng là ai đó đang bị đau. Tôi cầu nguyện rất là tha thiết với Chúa. Tôi nói Chúa ơi, bây giờ ai đó bị đau con không biết, con xin Chúa đem cái sự chữa lành đến cho người đó. Và tôi cầu nguyện thì sau đó tôi thấy bình an và tôi ngủ. 10 giờ sáng hôm sau có một bà kia, bà gọi điện cho tôi. Bà nói cô ơi, tôi nhờ cô cầu nguyện. Có một em đó, em đang ở bệnh viện, về em không đi tiểu được, không đi cầu được, và em rất là đau đớn. Thì tôi hỏi là khoảng mấy giờ? Bà nói là khoảng 1-2 giờ sáng. Tôi nói với người bán rằng là hãy nói với cô đó là Chúa Giêsu rất là yêu thương cô đó và đã dấy tôi lên để cầu nguyện cho cô đó đang lúc tôi không biết. Và tôi nói lại được, bà rất là cảm ơn Chúa, bà rất là cảm ơn Chúa. Rồi một lần khác tôi sơn cái nhà vệ sinh thì tôi không biết lý do tại sao tôi lại không muốn đi ngủ. Một hai giờ sáng mà tôi không ngủ, tôi đã vừa sơn vừa nhớ đến cái người mà sẽ tổ chức cái buổi đại hội phụ nữ đó. Tôi cầu nguyện. Quý vị biết không, đúng cái giờ 1-2 giờ sáng bà bị té ở trong phòng tắm. Và lúc đó tự nhiên Chúa đánh thức chồng dậy. Và ông chồng ông giật mình, ông thấy bà ở đâu rồi, ông chạy vô ông thấy. Thì sau đó Chúa đã dùng ông mà cứu cái người vợ đó ngay tức thì, nếu không thì bà đi rồi. Cho nên chúng ta thấy khi mà chúng ta dọn dẹp, để Chúa dọn dẹp bởi huyết của Ngài. Bây giờ chúng ta có huyết của Chúa Giêsu, chúng ta không cần huyết của chiên đực hay là dê đực nữa, mà chúng ta có huyết của Chúa Giêsu, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể dùng huyết của Chúa Giêsu để nhờ Chúa tẩy rửa thân thể của mình, tẩy rửa linh hồn của mình. Chúng ta không cần phải bỏ tiền, chúng ta không cần phải đi xa đến Jerusalem, vì Chúa đang ngự ở trong chúng ta. Cho nên bất cứ những cái gì mà không đẹp lòng Chúa hay là tựa như điều ác, chúng ta hãy nhờ nghe Chúa Giêsu loại nó ra khỏi cuộc đời chúng ta, để đền thờ của chúng ta được thánh sạch và Chúa sử dụng cái đền thờ đó làm vinh hiển danh Chúa. Và Chúa sẽ dùng chúng ta không phải là cho một khu vực, mà Chúa sẽ dùng chúng ta cho muôn dân y theo lời của Chúa trong buổi tối hôm nay. Và khi mà quý vị thấy ở trong trong phần 4, tôi ghi là 4 nhỏ đó, thái độ của những người Giu-đa khi Chúa dọn sạch đền thờ. Vì có những người đó họ cho phép để làm mà những cái business ở trong đền thờ. Bây giờ Chúa Giêsu đến dẹp, họ thấy có những cái giống như là xáo trộn trong công ăn việc làm của họ, họ thấy cứ bị mất mát vấn đề tài chính, họ thấy giống như là bị giống như Chúa không có đẹp lòng cái điều này và làm cho họ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của họ. Cho nên họ bực mình lắm, họ nói Chúa làm vậy thì cứ cho tụi tôi thấy có phép lạ là gì? Cứ nghĩa là Chúa ngon thì Chúa làm phép lạ đi chứ ai là Chúa đem Chúa đổ bàn, Chúa đổ thế này thế nọ của chúng tôi hay là Chúa thả chiên bò. Đó, và họ rất là bực mình, họ không biết rằng Chúa đang muốn nói với họ rằng nhà này là nhà của Chúa. Quý vị ơi, khi quý vị tin nhận Chúa Giêsu rồi, cuộc đời của mình không còn phải là của mình đâu, mà là của Chúa Giêsu. Mà là của Chúa Giêsu vì Ngài mua chúng ta bằng một giá rất là cao. Nếu không á, là quỷ nó đã giật chúng ta, nó đã giết chúng ta, nó đã đưa chúng ta xuống địa ngục rồi. Nhưng mà Ngài chuộc chúng ta, Ngài bảo lãnh chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta, Ngài cầu thay cho chúng ta để chúng ta được bình an, chúng ta được hầu việc Chúa, chúng ta được giống như ngày hôm nay. Thì chúng ta hãy để cho Chúa Ngài trọn quyền trong cuộc đời của chúng ta hơn là chúng ta sử dụng chúng ta. Thì ý riêng chúng ta sẽ học phần sau về điều đó. Ở trong Mác đoạn 11 câu 18, các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, họ nghe những cái lời mà Chúa nói đó thì họ muốn giết Ngài, họ muốn diệt Ngài, để chi? Để họ muốn làm gì họ làm. Ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều người á, ai mà đụng đến đời sống của họ, họ không thích. Họ không thích ai nó động tới họ, họ nghĩ họ là khôn, họ nghĩ họ là giỏi, họ nghĩ họ là tốt. Cho nên họ muốn làm gì họ làm. Thì hãy coi chừng là cái linh của Pharisee, cái linh của các thầy tế lễ, ma quỷ nó vận hành ở trong họ. Nó cũng ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta có như vậy, chúng ta hãy gạt qua. Chúa ơi, con cần được thay đổi. Con muốn làm thì ý muốn của Đức Chúa Trời mà con không làm được. Bây giờ xin Chúa giúp con, vì con muốn được trở nên giống như Ngài, y như theo ý muốn của Ngài, qua lời của Ngài. Và khi mà họ, Chúa Giêsu nói về đền thờ đó, họ hiểu sai. Chúa nói bây giờ cái đền thờ này á, phá đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Họ nói cái đền thờ này 46 năm bây giờ Chúa nói là chỉ có phá đi rồi Chúa dựng là thầy dựng lại sao? Nhưng mà họ không biết rằng Chúa đang nói về cái đền thờ là cái thân thể của Ngài. Chúa báo trước cho họ biết rằng Chúa sẽ chết và 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Và những cái chiên, những cái bò, những cái bồ câu, những cái này không còn cần thiết nữa, vì huyết của Chúa Giêsu một lần đủ cả, có quyền để tha thứ, giải cứu và làm cho người ta được thánh khiết trước mặt của Chúa Trời. Nên xin Chúa cho chúng ta đừng hiểu sai về ý Chúa. Chúa nói cái này chúng ta hiểu cái khác và chúng ta lại không có bắt kịp được những cái điều mà Chúa muốn dạy dỗ trong cuộc đời của chúng ta. Vì Đức Chúa Giêsu ngày đến là ngày cất tội lỗi thế gian tất cả mọi người. Có nhiều người nói chứ, ủa tại sao Chúa chết cho mọi người mà sao mọi người không được cứu? Tại vì mọi người có quyền tự do để lựa chọn. Quý vị có quyền lựa chọn để Chúa hướng dẫn, hay là quý vị có quyền lựa chọn để chính mình hướng dẫn cuộc đời của mình. hoặc có người lựa chọn để Satan hướng dẫn cuộc đời của họ là tùy sự lựa chọn. Cho nên buổi tối hôm nay, nếu quý vị thấy rằng trong những ngày qua mình đã làm hay là mình đã suy nghĩ hay là mình chứa những cái gì trong đời sống của mình á không đẹp lòng Chúa, ngay buổi tối hôm nay hãy nói với Chúa rằng con bằng lòng, con bằng lòng để Chúa lấy nó ra khỏi cuộc đời của con. Quý vị tưởng tượng một cái nhà đi, người ta nói vô nhà Việt Nam là nghe cái mùi nước mắm. Tôi không biết quý vị có không, tôi đang nghe có nhiều người nói hay vô nhà là một là nghe mùi mắm nêm, mắm ruốc hay là nước mắm thơm. Đối với mình thì rất là thơm ngon, nhưng mà đối với người nước ngoài thì rất là sợ những cái mùi đó. À, nhưng mà quý vị thấy nhiều nhà nó vô, ví dụ như họ chúng ta đến những cái khu vực như là chứa nước hoa rất là thơm. À, quý vị thấy chỗ mà làm mắm coi, tuy rằng mắm ngon nhưng mà cái mùi nó rất là hôi khi nó bay đi, phải không ạ? Cho nên bây giờ chúng ta chứa cái gì nó sẽ bay cái mùi ra. À, trong quý vị chứa cái gì nó bay cái mùi ra. Ông Phaolô ông nói là Chúa đã dùng ổng để rải cái mùi thơm đấng Christ ra. Ổng đi bất cứ nơi nào ổng cũng biết rằng Chúa đang ở trong ổng và Chúa rải cái mùi thơm ở trong ổng ra. Còn quý vị ơi, mình đi mình rải cái mùi gì ra? Tự quý vị trả lời, tôi không biết. Tôi cũng phải giải quyết cái điều tôi với Chúa. Là Chúa ơi, con đi đến đó con rải cái gì ra? Con rải nói hành nói xấu, con rải năng đề của con rải rác rến, con rải những cái điều mà không đẹp lòng Chúa, hay là con rải ra tình yêu của Ngài, con rải ra sự phước hạnh của Ngài, con rải ra sự vinh hiển mà ngày ở trên chúng con, ở trên hội thánh của Chúa. Thì tùy quý vị là quý vị chọn mình rải cái gì ra. Nên trước khi nói, hãy hỏi Chúa rằng Chúa ơi, cái điều này Chúa có muốn con nói hay không? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và cái ý nghĩa về đền thờ của Chúa Giêsu đề cập đó là thân thể của Ngài, Ngài sẽ bị đóng đinh, Ngài sẽ bị chết và Ngài sẽ sống lại. Quý vị ơi, mỗi lần khi trước khi mà Chúa Giêsu Ngài lên thập tự giá, Ngài đã chiến đấu rất là đau khổ ở trong vườn Gethsemane, vì Ngài không hề phạm tội. Bây giờ tất cả tội lỗi của thế gian giống như là đổ xuống trên Ngài, những cái hôi thối, những cái dơ bẩn của con người bây giờ Chúa phải gánh lấy. Cho nên một cái điều vô cùng mà giống như là quá sức, nói dùng cái chữ quá sức không đúng, nhưng mà giống như là một cái điều rất là kinh khủng của Chúa. Và trong Kinh Thánh có nói là thiên sứ đến thêm sức cho Ngài, vì những cái mồ hôi của Ngài trở nên những giọt máu lớn rơi xuống đất. Và quý vị biết khi mà quý vị coi cái phim á, những cái tên lính nó đánh Chúa Giêsu từ khi cái chỗ mà ở nơi trường án đó cho đến khi lên đồi Gô-gô-tha, ma quỷ nó muốn Chúa Giêsu chết trước khi Ngài lên thập tự giá. Với một con người bình thường không ai có thể chịu nổi, vì máu ra rất là nhiều, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã lên đó. Vì sao? Khi Chúa nhìn gương mặt của chúng ta, của tất cả anh em của chúng ta, Chúa nhìn khuôn mặt chúng ta khi chúng ta được cứu đó, Ngài bằng lòng vác thập tự giá, Ngài bằng lòng chấp nhận những điều đó để vì chúng ta. Thì quý vị ơi, Ngài đã làm hết cho chúng ta, thì tại sao chúng ta lại giữ những điều đó lại cho mình mà chúng ta cứ tiếp tục làm đau lòng Chúa Giêsu? Cho nên xin Chúa đến với chúng ta trong buổi tối hôm nay, vì cớ chúng ta là Ngài chịu khổ, vì cớ muốn cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, mà Ngài phải chấp nhận tất cả những sự thương đau nhất vào thân thể của Ngài để cứu chúng ta. Vì Ngài nhìn khuôn mặt chúng ta được vui mừng khi chúng ta được giải cứu. Cho đến ngày hôm nay mà chúng ta còn sống trong những cái nô lệ của xác thịt, nô lệ của tội lỗi, là một điều mà xin Chúa giúp chúng ta rằng Ngài đã trả hết cho chúng ta để chúng ta được tự do. Ngài trả hết để chúng ta được vui mừng, Ngài trả hết để chúng ta thờ phượng Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta đừng mắc lừa cảm xúc, mắc lừa Satan nữa, nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa Giêsu của chúng ta là đấng đắc thắng, và Ngài đã làm trọn điều đó trên thập tự giá. Ngài nói là mọi sự đã được trọn, không còn không phải là một sự hay là hai sự, mà mọi sự, cứ nghĩa là tất cả mọi nan đề trong lĩnh vực cuộc đời của chúng ta, Ngài đã từng trải và Ngài sẵn sàng để giải quyết cho chúng ta khi chúng ta nhờ cậy nơi Ngài. Cho nên ở trong Roma đoạn 12 câu 1, mỗi lần tôi nghĩ đến điều đó, tôi rất là cảm ơn Chúa. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì Chúa thương tôi mà Chúa đã làm điều đó cho tôi, để tôi có thể được Chúa gọi là con và được hưởng cơ nghiệp đời đời ở trong vương quốc của Ngài. Và trong Roma đoạn 12 câu 1 nói là: hỡi anh em, tôi lấy từ xương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta ăn cũng vì cớ Chúa Giêsu, chúng ta nói cũng vì cớ Chúa Giêsu, chúng ta ngủ cũng vì cớ Chúa Giêsu, chúng ta làm việc cũng vì cớ Chúa Giêsu, chúng ta hát cũng vì cớ Chúa Giêsu, chúng ta đọc Kinh Thánh cũng vì cớ Chúa Giêsu. Tất cả nên Kinh Thánh là dù ăn dù nói dù làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Đức Chúa Cha. Cho nên Chúa muốn chúng ta đời sống của chúng ta là của tế lễ, sống và thánh, dâng lên cho Chúa, dâng lên có mùi hương cho Chúa, mùi hương thơm cho Chúa. Cho nên quý vị biết có trong cái thời điểm của dân Israel phạm tội với Chúa đó, Chúa nói là ước gì có người đóng các cửa đền thờ để chúng nó không vào trong đền thờ của ta nữa. Có những người đem có sự nặng nề đến cho Chúa, đem có sự ngăn trở đến cho Chúa, vào trong đền thờ của Chúa thay vì thờ phượng thì lại ngồi nói chuyện, thay vì đem sự hòa bình của Chúa thì đem sự chia rẽ, đem sự ghen ghét, đem hết nói hột xoàn kim cương, rồi nói thức ăn áo quần giống như những người mà trước đây mang những cái vào trong đền thờ, có nghĩa là họ mất đi cái mục tiêu thờ phượng Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không làm giống như họ đã làm, và bất cứ nơi nào chúng ta thờ phượng Ngài, chúng ta sẽ được cái sự hiện diện của Chúa. Vì Chúa nói là thế nơi nào có đôi với người nhóm nhau lại nhân nhân ta thì có ta ở giữa. Hoặc là Chúa nói rằng là khi mà mình thờ phượng Ngài, khi trong Thi Thiên 22 á, Chúa nói là Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Khi quý vị ngợi khen Chúa thì sự hiện diện của Chúa ở đó. Và trước đây tôi có chia sẻ cái bài quyền năng về sự ngợi khen cảm tạ Chúa, và Chúa mặc khải cho tôi trong chim bao về cái điều đó. Và tôi có một lần tôi chia sẻ, nhưng mà có một số anh em chưa có biết bài này thì Chúa cho tôi có cơ hội tôi sẽ chia sẻ lại điều đó. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 là tôi lấy câu gốc: anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em. Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Và sau khi mà Chúa dẹp xong đền thờ thì phép lạ xảy ra. Khi Chúa dẹp xong đền thờ thì những kẻ què, những kẻ điếc, những người bị tật nguyền đến thì họ được sự chữa lành. Và trong Ma-thi-ơ cũng đề cập điều đó, khi mà Chúa chữa lành cho dân sự của Chúa ở trong đền thờ của Ngài. Cho nên cũng vậy, nhiều khi cái đền thờ của chúng ta bị bệnh vì cứ trong cái đền thờ hay là trong cái nhà của Chúa đó, là nhà, là đền thờ, là thân thể chúng ta đó, chúng ta chứa những cái chất độc, chúng ta chứa những cái rác rến. Cho nên bây giờ hãy để cho Chúa dọn nó đi, chúng ta quăng nó đi thì sự chữa lành nó sẽ đến. Có nhiều người khi mà họ ăn năn với Chúa về những cái sai trật của họ, trong cái chức vụ của tôi thấy rất là nhiều người chưa có cầu nguyện về sự chữa lành mà họ chỉ cầu nguyện công bố tha thứ cho người nào đó họ cay đắng hay gì đó, họ chỉ vừa mới cầu nguyện công bố tha thứ là họ được chữa lành liền. Cho nên có những cái chúng ta chứa những cái gốc rễ cay đắng trong đời sống của chúng ta, chính những cái đó ma quỷ nó có cơ hội, nó tấn công vào thân thể của chúng ta, nó tấn công vào tiền bạc của chúng ta, nó tấn công vào con cái của chúng ta, vì chúng ta chứa những cái chất độc ở trong nhà của chúng ta, nên con cái, chồng chúng ta, vợ chúng ta đều bị ảnh hưởng những điều đó. Và ở đây chúng ta phần ứng dụng thì Chúa nói Chúa muốn chúng ta biết cách sử dụng đền thờ của Ngài. Bây giờ Chúa mua cái đền thờ của chúng ta là bằng huyết của Ngài rồi, Chúa ở trong chúng ta mà Chúa giao cho chúng ta quản lý, thì bây giờ chúng ta phải dâng cái thân thể mình để cho Chúa sử dụng. Và Chúa không muốn chúng ta phá hủy đền thờ của Ngài. Có nhiều người ngày hôm nay thì họ tự tử, hoặc là họ hút thuốc thật là nhiều, rồi họ uống rượu, họ xì ke ma túy, họ làm hại đến thân thể của Chúa rất là nhiều. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không rơi vào tình trạng đó. Hoặc là có nhiều người thì có những cái tánh hư tật xấu khác. Có nhiều người coi phim, coi suốt đêm luôn. Tôi thấy có nhiều người coi phim đến nỗi mà giống như là vào trong nhà đó hàng cả 500 cái cuốn phim Paris by Night hay là 4 nay gì đó không biết, tầm lâm hết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng sử dụng sai về đền thờ của Chúa, đừng có phá hủy nó bằng cái sự thiếu hiểu biết của mình. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để sử dụng đền thờ của Chúa. Và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 á, thì cái đền thờ đó không thuộc về mình nữa. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Là chúng ta không thuộc rồi, Chúa mua mất rồi, mình đâu thuộc nữa. Nhưng mà nhiều khi mình dành của Chúa thôi, nên mình muốn làm gì mình làm. Nhưng nếu mình ý thức, bây giờ con không làm gì nữa, vì là cái này là của Chúa, cái thân thể con là Chúa, tóc con là của Chúa, miệng con là của Chúa, lưỡi con là của Chúa, tay chân con là của Chúa. Có một cái ông kia, ông đi trên tàu cái thời gian dài đó, cho nên người ta mới kêu nhau đánh bài. Thế ông nói tôi không có tay. Thế ông nó không nói, anh nói gì kỳ, hai tay của anh mà sao anh nói không có tay. Anh nói hai cái tay này đóng đinh thập tự giá rồi, cho nên bây giờ hai cái tay này đâu có thuộc về tôi nữa mà thuộc về Chúa. Nên quý vị ơi, cái tay của quý vị đó đã đóng đinh thập tự giá nè, chân của quý vị đã đóng đinh thập tự giá nè. Mà có nhiều người Chúa đóng được một tay, còn tay kia không cho đóng, cứ để đó quơ à. Rồi nhiều khi Chúa đóng hai cái tay à, rồi đóng được một cái chân, còn cái chân không cho đóng, rồi cái chân ai đi ngang qua cũng quẹt một cái. Rồi có nhiều người thì đóng được hai tay hai chân rồi mà cái miệng lại không có đóng, cho nên ai đi ngang cũng nói cái này nói cái kia, hay hái một cái hút một cái. Đây cho nên chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đóng đinh chúng ta lên thập tự giá rồi. Khi nào chúng ta sẽ học về bài này kỹ hơn, là trong Roma đoạn 6 nó rất là rõ, chúng ta đã bị đóng đinh với Chúa Giêsu, chúng ta đã đồng chôn với Chúa Giêsu và chúng ta đồng sống lại với Chúa Giêsu. Nếu người nào không chịu đóng đinh với Chúa Giêsu thì không thể nào chết với Ngài được. Mà khi không chết với Ngài thì cũng không thể nào sống lại với Ngài được. Cho nên Chúa muốn chúng ta hãy nhận biết rằng chúng ta đã bị đóng đinh, chúng ta đã được chôn và chúng ta đồng sống lại với Chúa Giêsu, thì tự nhiên chúng ta sẽ có một đời sống mới. Đây là một cái sự ý thức và xin Chúa mặc khải cái điều đó cho chúng ta. Và khi mà người nào dâng cái thân thể của mình cho Chúa đó, thì Chúa Giêsu Ngài trở lại đó, Ngài sẽ ban cái sự sống đời đời cho những kẻ nào chờ đợi Ngài. Cho nên Chúa muốn chúng ta là những kẻ sẵn sàng cho sự hiện đến của Chúa. Chúa muốn chúng ta là những người dâng cái đền thờ này cho Chúa để Chúa được vinh hiển, Chúa được tôn cao. À, và ở trong Thi Thiên 100 Thi Thiên 24 từ câu 7 đến câu 10 á thì có nói như thế này. Thi Thiên 24 từ câu 7 đến câu 10: Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, chính Ngài là vua vinh hiển. Hãy mở cái cửa lòng của chúng ta ra, hãy mở con cửa mắt chúng ta ra, mở lỗ tai chúng ta ra, mở tâm trí của chúng ta ra. Nói Chúa ơi, buổi tối hôm nay con không đóng lại nữa, con không che giấu bất cứ cái gì trong nữa. Bây giờ con mở ra, con xin Thánh Linh của Ngài đầy dẫy cho chúng con, và Ngài chiếu sáng sự sáng của Ngài vào cho chúng con để chỉ cho con biết cái sự sai trật ở đâu, và cho con trở lại với Ngài, cho con đầu phục Ngài, vì Ngài đã mua con rồi, nên bây giờ con thuộc riêng về Ngài, con không thuộc về chính mình nữa. Con xin lỗi Chúa là lâu nay con đã giành cái quyền của Chúa, con đã sử dụng cái thân thể này theo ý riêng của chúng con sử dụng theo cái nghĩa là không có tiết độ trong đời sống của chúng con. Bây giờ Chúa ơi, con dâng trở lại cho Ngài và xin Chúa Ngài làm chủ và Ngài hướng dẫn chúng con. Quý vị mà không có để cho Chúa dọn, hoặc là quý vị không quăng những cái gì mà Chúa muốn trong cuộc đời chúng ta ra ngoài đó, thì tuần tới quý vị học bài này quý vị sẽ không vô được. Tuần tới chúng ta sẽ học trong Ezechiel 47, nói về dòng sông sự sống. Dòng sông sự sống này đang ở trong chúng ta, nhưng mà làm sao để chúng ta nối kết với thiên đàng, nối kết với ở đền thờ, ở trên thiên đàng, thì chính cái quyền năng của Chúa sẽ tuôn đổ qua chúng ta và chúng ta trở nên kết quả cho Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta ngay trong buổi tối nay dọn, để cho Chúa dọn dẹp đền thờ.